Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 142. Chúng ta bắt đầu qua cái vấn đề thứ 17 là điều giải oán thân trái chủ. Đây là một vấn đề lớn và rất là quan trọng. Tất cả mọi người chúng ta không có người nào không có cái nạn oán thân trái chủ, dầu là trẻ hay là già, dầu là người giàu hay người nghèo, dẫu là người có tu hành hay không có tu hành. Nói thẳng thắn với chư vị là đã sinh ra trong thời mạt pháp này là chúng ta nghiệp chướng lớn. Trong cái nghiệp chướng nó có cái oán thân trái chủ chướng, nó cái phiền não chướng, nó có oán thân trái chủ chướng. Thì cái oán thân này thực sự là một điều lớn lắm đấy, không phải đơn giản. Chính vì thế mà trong những cuộc tọa đàm trước, thường thường Dâm lấy lời Tổ Ân Hoàng ra để mà nhắc nhở. Là Ân Tổ nếu muốn giải cái nạn oán thân trái chủ trong đời này thì một là phải khiêm cung, khiêm nhường. Đừng có nên sơ ý vọng động cho mình là chứng này chứng nọ, để cho chư vị Thiên Long hộ pháp thương tình bảo vệ cho mình. Và được như vậy thì lấy cái lòng thành kính, cố gắng chuyên lại trong cái pháp niệm Phật thì may ra mới có cơ hội siêu thoát trong đời này. Dẫu cho tu hành tới đâu nữa vẫn luôn luôn nhớ rằng mình có cái nghiệp chướng nặng, cho nên phải cố gắng là sám hối cho nhiều. Khi mà nghe tới sám hối này, chư vị đừng có nghĩ là đọc cái kinh Lương Hoằng Sám là sám hối, đọc cái kinh Từ Bi Thủy Sám là sám hối. Không phải. Mọi pháp môn tu đều có sám hối hết. Chúng ta đang tu cái pháp gọi là Di Đà Tịnh Độ thì một câu A Di Đà Phật là đại sám hối của pháp Di Đà Tịnh Độ, đại sám hối. Cho nên nếu mà chúng ta biết được như vậy thì nên chuyên lại. Có nhiều người sơ ý mà thành ra xen tạp, đưa đến cái chỗ là sau cùng rất khó vãng sanh. Trở lại vấn đề điều giải oán thân trái chủ. Câu A: điều giải oán thân trái chủ, mọi người phải trang nghiêm thành khẩn, không được đùa giỡn. Đúng hay sai?
Đúng.
Điều giải oán thân trái chủ, oán thân là những người mà mình sát hại họ, còn trái chủ là những cái người mà mình nợ họ, mình cướp nhà cướp của họ. Nói chung mình gộp lại là oán thân trái chủ. Oán thân trái chủ có vô hình, có hữu hình. Giải nạn oán thân trái chủ vô hình dễ không khó, mà giải cái nạn oán thân trái chủ hữu hình khó vô cùng. Thật sự oán thân trái chủ hữu hình là ai? Xin thưa với chư vị, coi chừng con mình, chồng mình, vợ mình là những người trong nhà của mình. Tại vì có những cái duyên mà gọi là cái duyên nghịch đến với nhau, nó thuộc về oán thân trái chủ. Cũng như con cái mà đến với ta, cái dạng mà dạng báo oán là cái dạng oán thân trái chủ. Mong cho vị hiểu được như vậy, phải cố gắng thành khẩn tu hành, tìm cách buông xả cho nhiều, hiền hòa một chút, vui vẻ một chút để gỡ cái oán nạn này đi. Lấy cái tình thương mà hóa gỡ, chứ đừng có nghĩ rằng là mình có cái năng lực nào. Không có. Khi mà một người con mà đưa vào trong gia đình mình thuộc với nạn báo oán thì vô cùng kinh hoàng, vô cùng kinh hoàng. Còn oán thân trái chủ mà vô hình, thường thường xin thưa với chư vị, lấy cái lòng trí thành trí kính của mình ra điều giải thường thường được, nếu chư vị thành tâm. Nếu chư vị không tự nhận mình là cao cơ, không tự nhận mình là ngon lành, thì thường thường điều giải oán thân trái chủ rất là đơn giản. Cho nên khi điều giải oán thân trái chủ mà thường thường chúng ta chấp tay lại mà thành khẩn, đó là điều giải oán thân trái chủ vô hình. Những cái vị trong pháp giới có duyên với mình, thường thường cái duyên thuận thì chúng ta khỏi nói làm chi, chúng ta nên chư vị ơi niệm Phật để mà hộ niệm đi. Công đức chư vị vô lượng là người ta tham gia liền, các vị thiện thần người ta tham gia liền. Còn các vị oán thân trái chủ mà nghịch không dễ đâu. Nếu mà mình không thành, nếu mà mình coi như là tự cho mình là ngon, thường thường bị nạn hết. Chính vì ông này đến nay là gần 70 tuổi rồi, hồi giờ chưa bao giờ thấy một người nào tự xưng mình là chứng đắc. tự chân mình là có năng lực này, năng lực nọ, tự chân mình là văn minh trí huệ gì đó mà được thoát nạn đến giờ cuối cùng. Thưa thật với chư vị, đến cuối cùng đều bị nạn hết, chưa bao giờ gặp qua một người thành công. Đó là tại vì chỉ vì thiếu cái lòng khiêm cung mà không được cảm ứng, bị chư thiên long hóa bỏ rơi. Chính vì thế mà có những người hộ niệm mà tự xưng là ngon lành này, ngon lành nọ, dẫm cảnh cáo liền. Coi chừng cái lúc mà chư vị thành tâm đi hộ niệm như người ta, thì có cái xác suất vãng sanh thành công rất là tốt. Khi mà chư vị tự nhận mình là ngon lành một cái rồi, bắt đầu từ đó nó lộn xộn đủ thứ hết. Và cái công cuộc mà hộ niệm tự nhiên xuống dốc, hộ niệm đâu trật đó, mà làm cho mình phiền não coi chừng bỏ. Tại sao bỏ vậy? Vì chư thiên lang hộ pháp đã bỏ rơi người đó rồi. Bắt đầu ác thần đã đi sát đó rồi. Chư vị mà oán thần đã chủ đó, hình như đã gá thần rồi mà không hay. Thường thường họ gá thần những người mà tu hành, luôn luôn họ cho cái người đó chứng đắc lên. Thực ra chứng những cái gì? Chứng những cái gì hảo huyền mà từ cái vọng tưởng sinh ra. Muốn âm thanh, người ta cho âm thanh liền. Muốn quang minh, tự nhiên cứ thấy quang minh sáng rỡ, nếu ngồi trong phòng thấy phòng sáng rỡ, tưởng là mình đắc thực, nhưng mà thực ra đấy là gì? Là một sự hoa mắt. Đi tới cái bác sĩ, mà bác sĩ nhãn khoa người ta đo, con mắt anh nó bị trở ngại. Đơn giản là không có gì, cho nên những cái thủ thuật đơn giản không có gì mà phải gọi là cao siêu. Đến nỗi mà có những người đành phải sau cùng, lỡ bước xa chân, ngậm ngùi, đi tự tử, là do tại mình sơ ý. Cho nên điều giải oán thần trái chủ nó còn tới cái lòng chí thành chí kính của người hộ niệm. Còn cái lòng khiêm cung chí thành chí kính và thành tâm sám hối của người bệnh. Chỉ hai cái này kết hợp lại điều giải rất là dễ. Theo dọc thấy rất là dễ, nhiều khi 3 ngày là hết. Mà còn không biết thì từ năm này qua năm năm nọ đến lúc mà cô như đại nạn mới thôi. Đó là do không biết. Câu B. Người có năng lực đặc biệt mới điều giải được nạn oán thần trái chủ. Sai đúng.
Sai.
Những người mà tự nhận mình là có năng lực đặc biệt đi điều giải, coi chừng, chư vị để ý coi, những người đó sau cùng kết cục rất là thảm thương. Tại vì tự nhận mình có năng lực thuộc về cái dạng người mà trong Phật giáo chúng ta chư tổ cũng như chư Phật không cho phép. Cho nên chư vị phải chú ý cái chỗ này. Chúng ta biết tu thì phải nghe lời Phật cho kỹ, nhất là trong thời mạt pháp này. Pháp nhược, chân pháp của Phật yếu lắm rồi. Ma cường là những cái ngoại lai rất mạnh, mình không biết đâu. Thực sự đấy. Nếu mà chư vị có cái thời gian coi trong kinh Lăng Nghiêm ra mới biết. Mà thôi giờ giữa ông nói là chư vị bây giờ nghe lời Phật dạy, thành tâm niệm Phật đi. Các tổ nói về kinh Lăng Nghiêm, mình nghe các tổ nói mình cũng đủ hiểu rồi, không cần nghiên cứu nhiều. Nghiên cứu nhiều quá coi chừng loạn tâm, không tốt. Phật nói rõ ràng những cánh giới mà ngũ ấm ma nó đang kiểm soát cái tâm của chúng ta trọn vẹn mà không hay. Cho nên mong cho vị phải chú ý cho thiệt kỹ cái chỗ này. Nếu mà tự xưng là có một cái năng lực đặc biệt nào đó, thường thường hầu hết, có thể nói là 99% thuộc về cái dạng gọi là viễn, vong, hảo, huyền, hư thiết. Không đúng đâu. Không bao giờ một vị tổ, một vị Bồ Tát thực sự xuống trần mà người vỗ ngực tự xưng. Không bao giờ có. Chắc chắn không bao giờ có. Không bao giờ một vị Phật tái lai mà tự xưng là Phật. Các ngài có thể biểu diễn bất cứ hình tướng nào. Các ngài vô tù, chịu vô tù, chẳng bao giờ làm chuyện đó đâu. Nhớ cho kỹ điểm đó. Ngài Vĩnh Minh Dương Thọ là A-di-đà Phật tái lai, mà khi bắt vô tù, ngài cũng chịu vô tù. Bắt còng tay, ngài cũng chịu còng tay. Đưa ra tử hình, ngài cũng chịu tử hình. Ngài không bao giờ lộ ra đâu. Lạ lùng lắm. Như vậy thì chúng ta làm phạm phu, khi mà có một cái chút gì đặc biệt, đừng bao giờ tự cho mình là đặc biệt, thì mới có cái sự mà thương tình của chư Thiên Lang Hộ Pháp bảo vệ cho mình. Và chư vị oán thần trái chủ cũng nể tình. Và thôi thấy người này quyết tâm niệm Phật, mình thám hối như vậy, các ngài cũng hỗ trợ cho mình để mình vãng sanh mà cứu họ. Chứ đừng bao giờ nghĩ là có năng lực. Kẹt lắm đấy. Cách đây 3-4 tuần cũng có một người tự xưng là có năng lực như vậy, năng lực này, năng lực đó, ai nói cũng không nghe. Vô trong khách sạn, mướn nhà đàng hoàng, giết chữ A-di-đà Phật xong tự tử chết. Treo cổ trên cái phòng đó. Chữ A-di-đà Phật đó, chữ A-di-đà Phật giá chứ không phải là thật. Đó là do cái sự vọng tưởng mà sinh ra, không chịu giữ cái tâm khiêm nhường mà bị nạn. nhiều lắm không phải là một người hai người đâu chứ vị, thực sự đấy. Câu C, điều giải oán thân trái chủ là dùng lòng chân thành để hóa giải chứ không phải dùng cái năng lực gì đặc biệt để đấu tranh. Đúng không chứ vị?
Đúng.
Đấy, nó rõ ràng. Điều giải là dùng cái lòng chân thành của mình khuyên giải. Hãy mà chí thành thì cảm thông. Người nào mà có cái lòng chí thành thì một lời nói có sự cảm thông. Mà chính vì ông này cũng có rất nhiều cái kinh nghiệm chuyện đó. Thực sự đấy. Vì ông không dám nói là mình có năng lực, mà dám khoe rằng là mình có cái lòng chí thành. Chí thành tông đáy lòng chứ không phải là quay khoa. Thực sự có đấy. Thực sự đã tận mắt nhìn thấy đấy. Một cái hiện tượng vô cùng kinh khủng mà giải quyết 3 ngày xong. Chỉ vì lòng chí thành chí kính. Hãy chân thành, chí thành thì cảm thông. Mà cái cảm thông này không phải là do cái năng lực của mình, mà cảm thông là cảm thông với Phật Quang gia trì, Bồ Tát gia trì và chư thiên long hộ pháp bảo vệ. Bảo vệ cho ai? Bảo vệ cho những gì mình muốn làm. Thí dụ như con muốn là giúp cho người này vãng sanh, cái lòng con chân thành, tất cả mọi người chân thành, và làm cho cái người bệnh đó cũng chân thành. Nhờ sự chân thành đó mà chư thiên long hộ pháp đứng ra bảo vệ, che chở cho. Các ngài làm hàng rào như vậy, chư vị oán thân đấy chủ phải nể vị chứ. Đâu phải dễ gì mà qua mặt các ngài. Các ngài trợn mắt còn cũng ngã chứ. Vâng chư vị. Nhờ vậy mà những cái người mà mình hộ niệm đó, người ta ra đi an nhiên tự tại. Có nhiều người đứng vạn sanh. Chư vị nghĩ bây giờ chư vị nào đứng thì tôi đứng chút xíu, tôi mỗi chân tôi bốc lên bốc xuống đau quá. Mà người chết chỉ đứng 2-3 ngày không ngã. Tại sao? Tại vì chư thiên long hộ pháp đang dùng thần lực của các ngài mà bảo vệ cái thân xác đó mà mình không hay. Thực sự. Tại sao như vậy? Tại vì cái người đó thực sự chí thành, chân thành. Còn nếu mà người đó tự chưng mình là ngon lành thôi, các ngài bỏ đi mất, coi chừng mình đại nạn. Thực sự chúng ta phải hiểu cho nó thấu vấn đề, đừng có nên sơ suất mà rất là kẹt. Câu đề, nhưng dù sao có một năng lực mạnh vẫn là điều quan trọng để trấn áp quán thân trái chủ khi cần thiết chứ. Đúng hay sai?
Sai.
Chấn thành thì chấn thành luôn đi cho rồi. Còn trừ hao. Còn trừ hao người là lấp ló lấp ló. Có một người bị oán thân trái chủ đến nỗi mà tự tử 2 lần. Năm đó gặp dâm dùng cái lòng chân thành, nói với người đó phải chân thành, tha thiết mà niệm Phật. Và tin tưởng vững chắc là niệm một câu A-di-đà Phật có 25 vị Bồ Tát tức bảo vệ cho mình. Thiên Lăng Hộ Pháp bảo vệ cho mình. Bao nhiêu năm tháng qua bị người ta hãm hại rồi, mà hãm hại không được thì bây giờ không sao cả. Đêm nay vững vàng đi, chỉ cần một lòng vững vàng như vậy, thành tâm như vậy, điều giải 3 ngày sau. Cũng có một người cũng bị cái nạn y hệt như vậy, mà âm điều giải tức 4 năm mà không xong. Năm thứ tư nói gì cho âm điều giải nữa thì già thôi, thua rồi. Tại vì sao? Đêm nay thì điều giải, đêm mai kiếm một thầy Pháp nào tao quýnh. Thế là cứ một lần cái rình rình quýnh người ta. Bây giờ coi như là vô phần cứu chữa. Cũng là một chuyện mà nó cũng đơn giản, mà tại vì cái lòng không chịu thành. Nửa đánh nửa gì á, nửa xoa. Người ta có cái tha tâm thông mà. Một cái mà mình tìm một thầy nào chuẩn bị tao quýnh người ta này, làm sao bữa đó tôi xin sám hối. Cái câu này là câu nói đưa đò, câu nói trên môi, không có thực tâm. Nó biết liền đấy chứ. Người ta biết ngay trong tâm mình chứ đâu cần phải nói ra. Mong chư vị hiểu được như vậy.
Phải biết
rồi. Lấy cái lòng chí thành chí kính chính là cái đạo nhiệm màu đưa chư vị thoát vòng khổ lụy, đi về Tây Phương thành đạo. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng